Y Tiên Thiểu, chương 1447, Côn Lôn lệnh 2, góc truyện audio.com. Vì Tùy Qua và người Côn Lôn Tông từng có chút ít tiếp xúc, nhưng mà Tùy Qua tự nhận làm rất sạch sẽ, không có khả năng khiến Côn Lôn Tông chú ý mới đúng. Côn Lôn lệnh này vì sao rơi lên đầu của hắn? Thời điểm Tùy Qua do dự có nên đi ra tiếp Côn Lôn lệnh này hay không, Tô Ngưng Yên lại xuất hiện. Người còn chưa từng thấy qua Côn Lôn lệnh sao? Tô Ngưng Yên vội vàng hỏi thăm. Tùy Qua lắc đầu, người vội vàng tới đây như vậy, là vì Côn Lôn lệnh. Đúng, bởi vì Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta đã thu được Côn Lôn lệnh. Tô Ngưng Yên nói, ta tới nhắc nhở ngươi, tạm thời không nên cự tuyệt Côn Lôn lệnh, bởi vì Thiên Lam Kiếm Tông đã tiếp được rồi. Mặt khác chuyện này chỉ có thể kéo lấy, ngàn vạn không nên lập tức sinh ra xung đột. Thần Thảo Tông tiếp lệnh, Tô Ngưng Yên vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy bên ngoài sơn môn có tiếng quát như sấm rền. Tô Ngưng Yên nhìn qua Tùy Qua gật gật đầu, ý bảo hắn tranh thủ đi ra tiếp. Tùy Qua chần chờ một chút, bóng người lóe lên, xuất hiện bên ngoài sơn môn. Người chính là Côn Lôn lệnh. Ánh mắt Tùy Qua nhìn qua lão đạo trước mặt, sau lưng lão nhân này có một khối lệnh bài lớn màu vàng lơ lửng, trên đó có vô số phù văn thần bí tỏa sáng, xem xét đã biết rõ lệnh bài này là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Mà lão đạo này chính là khí linh lệnh bài, cho nên nói Côn Lôn lệnh chính là lão đạo này. Theo lý thuyết một lệnh bài là một kiện tuyệt phẩm bảo khí, nếu như một mình xuất hiện thì dễ dàng bị cường giả đi thu phục. Nhưng mà Côn Lôn lệnh lại xuất hiện một mình, bởi vì nó là Côn Lôn lệnh, nó đại biểu uy nghiêm cả Côn Lôn tông. Côn Lôn lệnh, hiệu lệnh tu sĩ thiên hạ, ai dám không theo. Cho dù là ma tu cũng chỉ có thể tránh đi, mà không dám trực tiếp kháng lệnh, hủy lệnh, đây là uy nghiêm của Côn Lôn. Cho nên cho dù là Thiên Lam Kiếm Tông, trước mắt cũng chỉ có thể trước tiếp lệnh, sau đó lá mặt lá trái. Hơn nữa Tô Ngưng Yên còn chuyên môn nhắc nhở Tùy Qua, bảo hắn không nên cự tuyệt Côn Lôn lệnh, bởi vì một khi cự tuyệt thì Côn Lôn tông trừng phạt sẽ tới ngay lập tức, không có bất kỳ chỗ trống thay đổi nào cả. Bởi vì nếu như Tùy Qua cự tuyệt Côn Lôn lệnh, vậy thì chờ Côn Lôn tông phát động khiêu chiến, mà Côn Lôn tông không trừng phạt Tùy Qua, chẳng lẽ không phải chẳng khác nào Côn Lôn tông không bằng Thần Thảo tông? Đúng vậy, bổn tọa chính là Côn Lôn tiên lệnh, ngươi là người phương nào, vì sao tông chủ Thần Thảo tông không tự ra tiếp lệnh? Khí linh Côn Lôn lệnh hoàn toàn làm ra vẻ, gia sư bế quan tìm hiểu huyền công, không tiện đón khách. Tùy Qua nhàn nhạt nói, ta là thiếu tông chủ Thần Thảo Tông, tạm thời xử lý toàn bộ sự vụ của Thần Thảo Tông. Có chuyện gì, người nói với ta là được. Hừ, lão đạo hừ lạnh một tiếng, nói, người cũng đã biết khinh nhờn Côn Lôn tiên lệnh hậu quả thế nào không? Ta biết rõ, Tùy Qua nói, nhưng đây là đáp án của ta. Thần Thảo Tông căn bản cũng không có tông chủ, Tùy Qua làm như vậy đương nhiên là vô cùng bất đắc dĩ. Dưới loại tình huống này, Tùy Qua vốn không muốn phát sinh xung đột với Côn Lôn Tông, nhưng nếu như xung đột là không thể tránh né, như vậy Tùy Qua cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Có lẽ tranh đấu với Côn Lôn Tông là không thể tránh né. À, nghe qua thiếu tông chủ Thần Thảo Tông kiên cường, hôm nay vừa thấy quả là thế. Ngữ khí của lão đạo quả nhiên thậm chí có chuyển biến. Như vậy, ngươi thay thế sư phụ ngươi tiếp. Góc truyện audio.com. Lệnh đi, Côn Lôn Tông có lệnh. Mùng một tháng sau, tông chủ Côn Lôn Tông, tông chủ Thiên Hạ Tông Môn cùng bàn chuyện thiên địa đại kiếp nạn. Thiên địa đại kiếp nạn, Tùy Qua khẽ nhíu mày, nghĩ thầm Côn Lôn Tông này không thể khinh thường, còn xác định chuyện thiên địa đại kiếp nạn, nhưng mà lúc này triệu tập các tông môn, nói rõ chính là muốn dùng thân phận lão đao tông môn lánh đời ra lệnh đây mà. Thần Thảo Tông cũng không nên bỏ qua. Lão đạo dường như căn bản không có ý định giải thích nhiều với Tùy Qua, ném cho Tùy Qua một ngọc giản rồi rời khỏi. Lão đạo này sau khi rời khỏi, Tô Ngưng Yên xuất hiện bên cạnh Tùy Qua, buông lỏng một hơi nói. Ngươi cuối cùng vẫn nhịn xuống, thật sự là lo lắng ngươi sẽ xung đột với Côn Lôn lệnh. Như thế nào, trong mắt ngươi, ta là người dễ dàng xúc động như vậy sao? Tùy Qua mỉm cười nói. Ngươi không phải xúc động, ta nhìn ngươi là không sợ trời không sợ đất. Tô Ngưng Yên nói, nhưng mà Côn Lôn Tông không phải chuyện đùa, nếu như dễ dàng đối phó như vậy cũng không có khả năng chiếm cứ vị trí lão đại trong tông môn lánh đời nhiều năm như vậy. Hơn nữa, Côn Lôn Tông cũng là một trong những tông môn xưa nhất, thực lực chân chính của tông môn này không người nào có thể đoán chừng. Cho nên Tùy tiên sinh ngươi tuy là thiên tài cái thế, nhưng mà muốn chống lại Côn Lôn Tông vẫn phải cân nhắc nhiều hơn. Ta biết rõ. Tùy Qua nói, lúc này Côn Lôn Tông triệu tập Thiên Hạ Tông môn đến Côn Lôn Tông nghị sự, các ngươi thấy thế nào? Không hề nghi ngờ Côn Lôn Tông là ý định tổ kiến đại quân chống lại ma vật xâm phạm, nhưng mà chỉ huy nhất định là Côn Lôn Tông, mà người các tông môn khác nhất định chỉ có thể nghe an bài, trở thành pháo hôi. Tô Ngưng Yên nói, đến lúc đó, nếu như đả bại ma vật ngoại giới tự nhiên là do Côn Lôn Tông làm, nhưng lại có thể suy yếu các thế lực khác, cớ sao không làm. Quả nhiên không khác gì ta suy nghĩ, nhưng mà nếu Côn Lôn lệnh đã tiếp được xem ra cũng chỉ có thể đi Côn Lôn Tông. Tùy Qua trầm giọng nói, khoảng cách mùng một tháng sau còn hơn 10 ngày cũng nên tính cách một chút. Không phải hơn 10 ngày, mà là 3 ngày. Tô Ngưng Yên nói, là đầu tháng âm lịch, cha mẹ nó, Tùy Qua mắng một tiếng, sau đó nói tiếp, vậy được 3 ngày sau ta sẽ đi kiến thức Côn Lôn Tông là như thế nào? Cẩn thận là hơn, Tô Ngưng Yên lại nhắc nhở Tùy Qua. Tùy Qua gật đầu, Tô Ngưng Yên rời khỏi, hắn lại cho Tô Ngưng Yên một viên thuốc. Đây là ta dùng máu huyết cùng kỳ luyện chế thành huyền thiên quy nguyên đan, dùng tu vị của ngươi, sau khi phục dụng có hy vọng đột phá hóa thần kỳ. Quá tốt, Tô Ngưng Yên không kìm được vui mừng, nói, nếu như đột phá hóa thần kỳ ta chỉ ít có tư cách trở thành phó môn chủ. Khi đó tư chất thiên phú của ta sẽ là cao nhất trong tông môn, bởi vì ta có lẽ là người trẻ tuổi nhất đột phá hóa thần kỳ. Vậy cũng phải chúc mừng ngươi. Tùy Qua cười nói, đa tạ ngươi Tùy tiên sinh, Tô Ngưng Yên chân thành nói, nếu như không có ngươi hỗ trợ ta tuyệt đối không có thành tựu hôm nay. Ngày sau nếu ta có thể thực hiện lý tưởng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp Tùy tiên sinh. Ta hợp tác với Thiên Lam kiếm tông mặc dù có chút tư tâm, nhưng mà ta giúp ngươi bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Ngữ khí của Tùy Qua cũng rất thành thật, chuyện này làm cho Tô Ngưng Yên cảm động. Cách chương.